ngộ tánh khởi tu. Tôi xin vấn an sức khỏe chư tôn đức an cư tại trụ xứ của tỉnh nhà, đặc biệt là quý vị an cư tại tổ đình Kim Cang. Tôi nhận thấy một số điều kỳ diệu trên bước đường hành đạo muốn san sẻ cùng quý vị. Tôi đã 66 tuổi, nghĩ rằng tuổi đã lớn, sức khỏe cũng yếu dần, nên việc phục vụ giáo hội cũng sẽ giảm bớt theo định luật vô thường mà Phật dạy. Các vị hòa thượng lớn đều biết tôi lúc trẻ thường hay đau yếu, nhưng nay tuổi lớn mà Phật sự nhiều hơn, nhưng lại có sức khỏe kỳ diệu. Tôi cảm nhận rằng Phật đã cho tôi sức khỏe tốt trong cuộc sống tu hành. Thuở xưa, có thầy tướng nói tôi sống không quá 30 tuổi. Tôi đã nỗ lực tu trong tư thế chuẩn bị để chết. Ai cũng biết là người sắp chết thì không thích bất cứ cái gì trên cuộc đời nữa. Riêng tôi chỉ lo tu hành mà thay đổi được cuộc đời mình. Thật vậy, ở tuổi 18 tôi đã mắc bệnh lao phổi. Lúc đó bệnh này được coi là bệnh nan y nên không học được. Hòa thượng Thiện Hòa gửi tôi về chùa Giác Ngộ tu với hòa thượng Nhất Niệm cũng bị ho lao, nên tôi và ngài đồng cảnh ngộ thì giúp nhau được. Còn mình ho lao mà ở chung với người mạnh, họ sợ bị lây bệnh thì làm cho mình buồn tủi thêm. Ngài và tôi cùng nghĩ rằng sẽ chết nên quyết tâm tu hành. Nhưng trong một khoảng thời gian, ngài và tôi đều hết bệnh. Đối với tôi, đó là điều kỳ diệu làm cho tôi tin tưởng Phật Pháp hơn nữa. Pháp tu chính của tôi là sám hối hồng danh và thọ trì kinh Pháp Hoa, không tu pháp gì cao siêu cả. Nhiều người thường nghĩ phải học nhiều, nhưng rơi vô tình trạng tự cao tự đại thì công lao học vấn trở thành tội lỗi, không tu hành giải thoát được. Tôi thấy nhiều người học giỏi không đóng góp được cho đạo là vậy, trong khi có những vị tôn đức không học nhiều nhưng có niềm tin sâu sắc ở Phật và thọ trì một pháp môn nào đó, lần lần vào đạo trở thành bậc long tượng trong Phật giáo. Các vị tổ không học, thầy thì có học. Điển hình như tổ Huệ Năng không học nhưng ngộ. Ngộ là gặp và nhận được, mà quan trọng là ngộ tánh, tức gặp được bản tánh thanh tịnh của tỳ kheo. Ngộ tánh tỳ kheo rồi thì có thọ giới hay không cũng không quan trọng, vì thành tựu tánh tỳ kheo mới khó, còn tướng tỳ kheo thì đăng đàn thọ giới là được. Người ngộ tánh khởi tu là tổ, từ tướng khởi tu là thầy. Phải học từ bên ngoài đi lần vào tánh, vì không ngộ được tánh phải nhờ nghe, suy nghĩ, văn tư và thực hành tu mới nhập được tam ma địa là chánh định. Thí dụ, quý vị nghe tôi trình bày về sự ngộ đạo của các vị tổ sư mới suy nghĩ lời nói của tôi là đúng hay sai, rồi thực hành theo Phật, theo tổ mới nhập chánh định, ngộ được tánh thanh tịnh của tỳ kheo. Đó là con đường khởi tu từ tướng mà thành tựu tánh tỳ kheo. Nhưng nếu chỉ tu hình thức, suốt đời trụ tướng, không ngộ được tánh thì cuộc đời sẽ xuống lần theo chiều hướng xấu. Nghĩa là khi còn trẻ thì khỏe, hảo tướng, được nhiều người quý, nhưng lớn tuổi thì yếu kém, bệnh hoạn, người bắt đầu bỏ rơi. Thân phận của người như vậy không thể đi xa trên đường đạo. Trái lại, tu hành nhập tam ma địa thì càng lớn tuổi càng được nhiều người kính trọng hơn. Thực tế cho thấy các bậc trưởng lão chân tu qua đời, hàng hàng lớp lớp tăng ni Phật tử thương tiếc đến viếng. Tu đúng thì công đức tăng theo tuổi thọ, được người thương quý hơn. Ngộ tánh khởi tu nên ngài Huệ Năng tu nhanh lắm. Ngộ tánh, ngài mới lên Hoàng Mai Sơn tu, gặp tổ Hoằng Nhẫn. Vì ngài ngộ rồi nên không cần học, gọi là vô học, khác với thất học của phàm phu không biết gì. Người tu đã ngộ tánh sáng suốt nên không cần những phương tiện khác. Chúng phàm phu phải học để phá vô minh và chứng pháp thân. Nhưng ngộ pháp thân không cần học, vì sử dụng trực giác sáng suốt nên biết người nào có căn lành để độ và nên dạy họ cái gì. Người ngộ đạo có trực giác biết rõ chỗ nên đến hay không nên đến. Vì vậy, đối với người ngộ đạo, thuận hay nghịch cũng đến được và đều làm nên đạo cả. Người đến Hoàng Mai học, tranh nhau xem ai giỏi, ai dở. trong khi Tổ Huệ Năng ngộ rồi nên xuống bếp công quả. Người ta nhờ Ngài giã gạo, gánh nước bữa củi. Nhưng sau này, nghe nói Ngài là Tổ, thì các bà nhà bếp thất kinh hồn vía. Vì ngộ rồi, nên ai sai làm gì, Ngài cũng vui vẻ. Tôi thấm thía ý này. Người chưa ngộ thường đòi hỏi ăn có nơi, ngồi có chỗ. Đến mà không được tiếp đãi tử tế thì bỏ về, hay tỏ ra buồn phiền thì không tốt. Tôi nói điều này nhắc tăng ni suy nghĩ rằng trong mọi hoàn cảnh đều phải tu, chỉ tu ở chùa thôi thì không đắc đạo. Ở hoàn cảnh nào tu theo hoàn cảnh đó. Tưởng là mình ngộ, đòi hỏi người cung kính cúng dường, nhưng thực sự mình chưa ngộ, dù có học giỏi, thông minh cũng bị đọa. Riêng tôi thường cân nhắc ý này, ở trong tình huống nào cũng thấy bình thường. Họ gọi tôi là anh, tôi gọi lại là chị. Gọi tôi là thầy thì tôi gọi họ là ngài. Đừng quen được cung kính rồi khó chịu khi bị xem thường. Được tánh tỳ kheo chúng ta ráng giữ, đừng để phiền não nổi dậy che mất tánh thanh tịnh của tỳ kheo. Bình thường chúng ta ngộ được, tụng kinh, tham thiền, lễ Phật, lòng thấy an vui, giải thoát. Nhưng khi đối cảnh thì phát sanh phiền não, làm mất tánh tỳ kheo. Có hòa thượng chỉ tôi giữ tánh tỳ kheo bằng cách khi gặp chuyện bức xúc khó chịu nên rờ đầu mình thấy không có tóc để nhớ mình là tỳ kheo. Tỳ kheo thì có ba việc phải tuân thủ: người đánh, ta không được đánh trả; người mắng chửi, ta không được mắng lại; người nói xấu, ta không được nói xấu lại. Người đời thường tìm cái xấu nhất để nói về người. Ta tu hành hoặc lặng thinh chấp nhận, hoặc tìm cái tốt nhất của người để nói. Như thường bất khinh Bồ Tát bị đánh chửi, Ngài luôn nói cái tốt nhất của người là họ sẽ thành Phật trong tương lai. Quý thầy tuân thủ ba việc này, đi vào lộ trình Phật, giữ được tánh tỳ kheo. Huệ Năng ngộ rồi là Tổ, nhưng bị mấy bà nhà bếp sai khiến lặt vặt còn chịu được, ta là gì mà tự ái. Tôi xuống bếp không phải để kiếm ăn, nhưng để tu. Trên chùa tu với Phật, xuống bếp tu với các bà công quả, để luyện tánh kham nhẫn. Ai sai gì cũng làm với lòng hoan hỷ. Nhờ như vậy mà tôi vượt được khó khăn sau này. Các người chỉ tu ở chùa, sao ra ngoài hành đạo đụng chạm với những người không có tín tâm, không cảm tình với người tu là ngã liền. Học theo Tổ là học như vậy. Ở nhà bếp chúng ta tập luyện tánh kham nhẫn và che giấu sự hiểu biết của mình. Như Huệ Năng là Tổ, nhưng Ngài vẫn sống như người bình thường để quán sát con người thật của Ngài. Quý thầy giấu tất cả điều tốt, đến chỗ không ai biết, không ai kính ngưỡng, nhưng được xử sự tốt thì biết bản chất mình tốt thật. Tôi sống với người thuộc tôn giáo khác, với mọi tầng lớp xã hội để xét mình có tốt không. Tiếc nghĩ chúng ta tốt thật thì ở đâu cũng tốt. Ở chùa tốt, nhưng ra ngoài bơ vơ, buồn giận, không làm được việc là thực chất không ngộ đạo, rơi vào thiên kiến, chưa xứng đáng kế thừa sự nghiệp của Phật. Ở chùa chúng ta giỏi thì khi sinh hoạt với các đoàn thể ở lãnh vực khác như tham gia hội đồng nhân dân, đại biểu quốc hội, vân vân, đều tỏ ra tháo vát hơn các đại biểu khác mới là tốt thật. Xuống bếp, chúng ta giỏi hơn người chuyên đứng bếp, họ mới sợ. Huệ Năng như vậy mới là Tổ. Ngài kiếm củi cho họ đốt, nhưng phân loại được tất cả củi. Loại củi nào có than, loại nào dễ cháy dùng để nếm lửa, không phải kiếm củi về rồi ném vào sân. Có thể các thầy không quan tâm chuyện đó, nhưng tôi quan tâm vấn đề này. Để phục vụ nhà bếp, nên các bà công quả hoan hỷ lắm. Ngày nay chúng ta có tiện nghi quá, dùng ga hay dầu lửa, nhưng ngày xưa phải biết dùng loại củi khó cháy, nhưng lâu tàn và cho than để dùng hôm sau. Loại dễ cháy nấu trước. Ở lãnh vực nào, Ngài Huệ Năng cũng là Tổ, giã gạo, gánh nước cũng vậy. Làm thế nào không hao sức mà hiệu quả cao? Không phải người tu không biết gì. Người tu làm việc nhiều nhưng ít mệt, làm ít mà năng suất cao, nên làm Tổ, làm thầy người là vậy. Ngài giã gạo một mình, không cần người phụ bằng cách đeo thêm đá cho nặng để đủ trọng lượng cần thiết mà đạp chạy bung lên, thay vì phải có 2-3 người hợp lực mới đủ sức nặng để đạp chạy. Ngoài việc đeo đá để tăng thêm trọng lượng, ngài còn khéo vận công tạo thành sức mạnh hơn người. Tu thiền sẽ hiểu được lực vận công, vận khí mạnh như thế nào. Một người xuống tấn thì họ đứng lúng đất, vận công thì từ thể lực của người 40kg tăng lên thành thể lực của người 80kg. Người vận khí thì nhảy lên mấy nhà cao một cách nhẹ nhàng như tu sĩ của Thiếu Lâm Tự. Ở hoàn cảnh nào thì vận dụng hoàn cảnh ấy mà tu và vượt hơn người. Chỉ giữ công thức tụng niệm, lễ bái thì chỉ được một lãnh vực đó mà thôi. Tổ Huệ Năng xuống bếp một thời gian ngắn là ngài đáp ứng được yêu cầu của đại chúng. Ngày nay gọi là nắm quần chúng. Muốn độ từng lớp nào thì phải sống với từng lớp đó và giỏi hơn họ. Phổ Hiền Bồ Tát dạy tinh thần này là thâm nhập thế giới để nghiêm tịnh. Bồ Tát vào nơi nào nhằm thanh tịnh hóa nơi ấy. Thí dụ ở chùa này, 100 năm trước không ai biết đạo. Nhờ Tổ Khai Sơn đến đây, chắc chắn không phải để thuyết pháp hay tụng kinh. Nhưng ngài đa năng nên sống đa dạng, đáp ứng yêu cầu của dân chúng vùng này. Người bệnh thì ngài chữa lành, người trồng tỉa thì ngài chỉ cách trồng, cho hạt giống tốt, làm ít mà đạt năng suất cao nên họ được mùa. Họ kính trọng tổ sư là như vậy, vì ngài nói gì họ cũng tin. Nhờ ngài thâm nhập xã hội, nâng cuộc sống và nhận thức của họ cao hơn, giúp họ hiểu đạo, sống có ích cho bản thân, cho gia đình và xã hội. Tổ Huệ Năng ở Hoàng Mai Sơn một thời gian dài để học, nhưng không phải học như các người khác. Cái học của ngài là học sự tự tại, tự do, bằng cách hiểu biết tất cả tánh tình của tỳ kheo và của các bà công quả. Nên sao ngài giáo hóa độ người hoàn toàn thành công? Thực tế tôi thấy các hòa thượng xuất thân từ tri sự thường làm nên đạo cả. Còn thực tế cuộc sống quá xa lạ đối với chúng ta thì không thể đáp ứng được yêu cầu của người. Thầy tỳ kheo trụ trì mà đáp ứng yêu cầu của quần chúng nhiều sẽ làm cho chùa được hưng thạnh. Tôi thấy ở đây Phật tử đông chứng tỏ thầy trụ trì đáp ứng được mong muốn của quần chúng nên được Phật tử ủng hộ. Trở lại tấm gương của ngài Huệ Năng, dù ngộ rồi, được tổ Hoằng Nhẫn trao y cho ngài làm tổ, nhưng ngài không xuống tóc, không đắp y mà ôm y theo, sợ đắp y thì người ta biết ngài là tổ. Ngài sống chung với mọi người nhưng không giới thiệu mình là người tu. Điều này thể hiện rõ nét hình bóng của cư sĩ Duy Ma Cật, đến nơi nào cũng được người ta khen ngợi rằng không tu mà còn hơn người tu. Các đạo hữu cư sĩ nên suy nghĩ ý này: làm thế nào chưa phủi tóc nhưng người có quý vị như là người tu và quan trọng hơn người tu. Duy Ma Cật ở thành Tỳ Gia Ly làm thầy từ vua chúa cho đến các nhà kinh doanh lớn, và ngài truyền bá chánh pháp bằng cách thỉnh Phật đến đó, giới thiệu Phật là thầy của ngài, khiến cho mọi người càng kính trọng Phật hơn. Duy Ma không mặc áo tu nhưng nói năng như chánh pháp, nên chỗ nào có người phát tâm, ngài đến giáo hóa cũng được. Chúng ta mặc áo tu sẽ có chỗ không đến được, việc hành đạo cũng theo đó bị giới hạn. Làm đạo đa dạng, ở hoàn cảnh nào cũng ứng xử như pháp là điều chúng ta học của ngài Huệ Năng. Suốt 15 năm, ngài làm cư sĩ đến với tất cả thành phần xã hội và giúp đỡ người, dạy họ sống theo pháp Phật. Trên bước đường hành đạo, đến chùa Pháp Tánh, ngài gặp Pháp Sư Ấn Tông đang giảng kinh Pháp Hoa. Các thầy tranh cãi nhau về việc gió thổi, phướng bay. Người thì nói phướng động, người lại nói gió động. Ngài Huệ Năng liền quyết rằng tâm các thầy động, gió và phướng không động. Ấn Tông đang giảng kinh Pháp Hoa, nghe thế biết ngài ngộ đạo, vội vàng đảnh lễ xin làm đệ tử ngài. Đó là hai bậc chân tu, làm pháp sư tụng kinh Pháp Hoa cả ngàn bộ mà dám nhìn nhận mình chưa ngộ và kính trọng người đã ngộ, dù ngài chỉ là cư sĩ bình thường. Học ngài, chúng ta phải tập tánh không xem thường người, không tự ái. Điều dở của mình phải nhận, phải sửa. Điều tốt của người mình phải trân trọng, học theo. Đừng nghĩ mình hơn người mới tiến tu được. Chúng hội thấy pháp sư nổi tiếng mà lại ông cư sĩ thì họ ngạc nhiên khó chịu. Về phần Huệ Năng, Ngài cũng sụp lại vị Hòa Thượng này và xin Hòa Thượng cho xuất gia. Ngài Huệ Năng ngộ tánh trước mới nhận giới tướng sau, và ngược lại, Hòa Thượng Ấn Tông ngộ tánh từ Huệ Năng. Bước theo dấu chân Phật và chư vị tổ sư, chúng ta phải trang bị những đức tánh đại hùng, đại lực, đại từ bi để thâm nhập thế giới Phật và nghiêm tịnh thế giới hiện thực của chúng ta đang sống, làm cho Phật Pháp hưng thạnh trên thế gian này. Bài giảng tại Trường Hạ Chùa Kim Cang, tỉnh Long An, ngày 30 tháng 6 năm 2003. Theo dấu chân Phật. Theo chủ trương của giáo hội, tăng ni cấm túc an cư 3 tháng, nhưng hoàn cảnh từng nơi, từng lúc, từng người có ít nhiều khác nhau. Những nơi có đủ điều kiện cấm túc an cư liên tục suốt 3 tháng, có nơi chỉ tập hợp được 2 hoặc 4 ngày nhân ngày Bố Tát để tăng ni gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm tu hành. Riêng tỉnh Bình Phước là địa bàn rất rộng, nên tôi hiểu được sự khó khăn của tỉnh nhà. Từ Bình Long hay Bù Đăng về đây khá xa. Ngoài ra, nhiều vị còn có trách nhiệm trụ trì cơ sở, nên không thể đi vắng một khoảng thời gian dài 3 tháng để cấm túc an cư, lại cộng thêm tình trạng kinh tế yếu kém. Vì vậy, Trung ương Giáo hội rất quan tâm đến tỉnh nhà và sẽ tích cực hỗ trợ để đưa sinh hoạt của Phật giáo tỉnh nhà lên ngang tầm với các tỉnh khác. Vì tỉnh Bình Phước cũng là một bộ phận của giáo hội không thể tốt một chỗ, một người, mà phải toàn bộ phận đồng phát triển. Đó là ý thức trách nhiệm của giáo hội, và tôi được sự ủy nhiệm của Trung ương đi thăm các tỉnh vùng sâu, vùng xa, để tạo điều kiện cho những nơi còn nhiều khó khăn được phát triển. Trên tinh thần đồng bộ phát triển, Ban trị sự tỉnh phải có trách nhiệm đối với sinh hoạt của toàn tỉnh, phải dồn nỗ lực hỗ trợ cho các huyện còn yếu kém. Tất cả huyện hoạt động mạnh thì tỉnh mới mạnh. Muốn như vậy, cơ sở của giáo hội là tự viện, tịnh thất, tịnh xá, niệm Phật đường phải mạnh. Theo tôi, mạnh về vật chất tuy cần, nhưng mạnh về tinh thần cần hơn. Thật vậy, Phật giáo chú trọng đến tinh thần hơn vật chất. Vật chất thiếu thốn, nhưng tinh thần phong phú thì đạo vẫn mạnh. Các vị Thánh La Hán không quản lý vật chất, nhưng tinh thần các ngài trong sáng, ảnh hưởng cho Phật giáo hưng thạnh. Khi chúng ta quá quan trọng vật chất, làm cho tinh thần suy yếu, đến một lúc nào đó vật chất cũng sẽ bị sụp đổ. Lịch sử cho thấy có những giai đoạn mà các vị Thánh Tăng không nắm vật nào trong tay, chỉ ở gốc cây hay am tranh, hang đá, nhưng đạo đức các ngài cao và tinh thần trong sáng nên thu hút được quần chúng kính ngưỡng, tạo cho đạo Phật vị trí rất mạnh trong xã hội. Trái lại, các tổ đình giàu có vật chất như Giác Lâm, Giác Viên đã từng một thời hưng thạnh. Từ thời ngài Hải Tịnh Tiên Giác đến ngài Minh Khiêm Hoằng Ân, do đạo đức các ngài cao, cảm hóa được quần chúng đóng góp rất nhiều cho chùa. Phải nói lúc bấy giờ không có chùa nào giàu hơn Giác Lâm, Giác Viên, có đến cả ngàn mẫu đất nuôi sống cả ngàn tăng. Nhưng khi vật chất quá sung mãn thì nảy sinh tệ trạng tranh giành quyền lợi, khích bác nhau. Tôi không sống ở chùa này, về Ấn Quang tu học từ năm 1952, là nơi nghèo nhất, không có đủ thức ăn. Tuy nhiên, có Hòa Thượng Thiện Hòa với tấm lòng bao dung, Hòa Thượng Thiện Hoa với học thức uyên thâm. Hai vị này đã hợp tác với nhau để xây dựng Phật học đường Nam Việt cho chúng tôi tu học, thúc liễm thân tâm, trao dồi giới đức. Chùa nghèo nhưng chúng tăng ham tu ham học, chẳng bao lâu những người tu học ở đây đã trở thành lớp giảng sư đầu tiên truyền bá giáo lý. Và tôi được phân công đến giảng ở Bình Long, An Lộc, Đồng Xoài, Bà Rá. Từ một ngôi chùa thực nghèo, nhưng có những con người thực tu, thực học, có thể làm lợi ích rất nhiều cho đạo Pháp. Đối với tôi, quan trọng là tinh thần và đạo đức. Lấy kinh nghiệm này nhắc nhở tăng ni phụ trách các cơ sở Phật giáo. Việc quan trọng của vị trụ trì là tấm lòng từ bi, vì đạo Phật là đạo từ bi. Chư tôn đức và đại chúng làm thế nào thể hiện được lòng từ bi đối với mọi người và chỉ sử dụng đạo đức, lòng từ bi để cảm hóa người, không nên dùng thủ đoạn khôn dại của thế gian. Luận về khôn dại, ta không bằng người thế gian. Họ kính chúng ta ở đạo đức và sức nhẫn nhục, sự hy sinh. Ta hơn họ là hơn đức tánh ấy. Tất cả tu sĩ muốn Phật Pháp hưng thành phải phát huy mặt ưu này. Thể hiện tấm lòng từ bi ta với người không phải để buộc họ làm gì cho ta. Đến với ai, bất cứ đâu, chỉ vì thương tưởng. Phật dạy rằng Ngài xuất hiện trên thế gian này duy nhất chỉ vì thương tưởng cho đời, cho số đông. Đến bằng tấm lòng tốt như thế, người sẽ đón tiếp niềm nở. Đến vì quyền lợi thì họ cũng nghĩ đến quyền lợi. Chắc chắn sẽ xung đột nhau. Trong mùa an cư, chúng ta thực hiện cho được tinh thần từ bi. Đối với tôi, từ bi là lúc nào cũng phải giữ tâm an vui, dù gặp hoàn cảnh như thế nào. Dù được người kính trọng hay khinh rẻ, chúng ta cũng phải giữ tâm này. Đừng để người tác động làm thay đổi bản tâm ta. Có thể khẳng định rằng, bản chất của người tu là tâm an vui thanh thản đối trước việc khó hay dễ. Phải rèn luyện cho được tâm như vậy, tuyệt đối không cho phiền não phát sanh, mà chủ yếu là tham và sân. Lòng tham và bực tức của con người luôn luôn gây ra sự xung đột với nhau. Nếu chúng ta còn lòng tham và bực tức, chắc chắn sẽ đụng chạm từ nội bộ đến ngoài xã hội, thì chúng ta sẽ đánh mất tinh thần từ bi. Phải cố gắng khắc phục lòng tham. Kinh nghiệm tôi ở Phật học đường Nam Việt, vật chất quá thiếu thốn nên lòng tham dễ sanh ra. Một cây kem đánh răng, một hộp xà bông cũng tham, một bộ đồ giặt cũng phải coi chừng, sợ bị lấy mất. Lòng tham thường bộc phát theo sự thiếu thốn vật chất, nhưng người thực tu thì khác. Tôi thấm thía lời Phật dạy rằng bình bát bằng đất bị nứt mẻ 3 lần cũng phải gắn lại để dùng, không gắn được thì mới bỏ. Lời Phật dạy để chúng ta hạn chế nhu cầu ăn mặc, dùng bình bát đẹp thì người sẽ lấy trộm, phải mất công gìn giữ, còn bình bát mẻ nứt thì không ai muốn lấy cắp. Ngoài ra, Phật dạy chúng ta mặc áo bằng nhiều mảnh vụn nối lại. Vì ở Ấn Độ, theo phong tục, người dân dùng vải quấn chung quanh thân, mà vải đẹp và nguyên thì dễ bị mất cắp. Vì vậy, người tu lượm vải vụn khâu lại để mặc, chắc chắn không ai muốn lấy cắp. Ngài Ca Diếp thường nhặt vải bó thay chết dùng làm y mặc. Riêng tôi trước kia, làm lễ xả tang cho Phật tử, tôi cũng tự nhặt lấy vải bỏ để may và nhộm vỏ măng cục thành màu hoại sắc. Dùng áo như vậy tôi yên tâm, chẳng ai lấy làm gì, không cần coi chừng gìn giữ, nên nhận ra ý nghĩa giải thoát. Vật chất càng nhiều càng ràng buộc chúng ta. Không bị ràng buộc vật chất, tâm hồn chúng ta mới phóng khoáng được. Tôi học giỏi hơn người vì tâm hồn phóng khoáng, không mất thì giờ canh chừng bình bát, áo phơi, trong đầu không lo toan những việc lặt vặt này, nên học nhanh. Tăng ni tu học mà còn kẹt chuyện ruộng vườn, chùa chiền, bổn đạo, kẹt càng nhiều, càng khó bước vào cửa giải thoát. Chúng ta nên nhẹ nhàng phần này để tâm hồn được phóng khoáng và cao thượng, thì chắc chắn được hiền thánh chấp nhận chúng ta. Đó là con đường đi lên của người thực tu mà tôi thấy rõ. Còn là học tăng, tôi không quan tâm đến ăn mặc. Mới tu học và phục vụ giáo hội được lâu dài, tính đến nay ít nhất được 40 năm. Những huynh đệ kẹt vật chất thì dẫm chân tại chỗ, hay bị nó lôi cuốn và nhận chìm. Người ham mê vật chất nhiều, tôi gặp lại họ, thấy họ thật tiều tụy, khổ đau. Không để tâm đến đời sống vật chất, nhưng nó không bao giờ mất. Đạo Phật có câu nói rất hay, bỏ tất cả để được tất cả. Đức Phật và các vị cao tăng đã chứng minh điều này. Còn chúng ta bỏ được phần nào thì giải thoát phần đó, gọi là phần phá vô minh, phần chứng pháp thân. Ngược lại, ta cố giữ nhưng sẽ mất khi nghiệp chúng ta tăng đến độ cao. Thực tế có một số thầy cô cố giữ một ngôi chùa nhỏ, một vài sào đất, đến mức ai đụng tới là đòi tự thiêu, đem mạng mình để đổi lấy vài sào đất thì uổng quá. Càng muốn giữ bao nhiêu, thiên hạ càng muốn lấy bấy nhiêu. Đức Phật sẵn sàng bỏ tất cả, nhưng Ngài được quá nhiều. Cái được đầu tiên trong lịch sử mà ai cũng biết. Ngài không cần của cải vật chất, bỏ cung vàng điện ngọc. Ngài đắc đạo, đạo lực tột đỉnh, khiến cho người người tôn kính. Vua Tần Bà Sa La phát tâm dâng Đức Phật khu vườn Thượng Uyển là Trúc Lâm để xây Tịnh Xá, thuyết pháp. Điều này làm U Lâu Tần Loa Ca Diếp ganh tức. Ông tưởng mình là nhất, nhưng Phật được kính trọng hơn thì bực tức nổi lên. Trên bước đường tôi luôn cân nhắc xem mình có khởi tâm này hay không. Nghĩ mình là nhất thì đọa. Chúng ta tu lâu năm, coi chừng phiền não ganh tị, thù hiềm sanh ra giống ông này. Ông nghĩ đã lo cho Bình Sa Dương quá nhiều, là quốc sư làm chủ tu viện có đến 500 đệ tử mà chưa dám nghĩ tới khu vườn đẹp nhất về tay mình. Nay lọt vào tay Sa Môn Cù Đàm thì tức thật. Điều này cho thấy địa vị càng cao, coi chừng tự ái càng lớn. Đạo Phật dạy rằng càng cao thì càng vô ngã. Chúng ta phải xóa mất cái riêng của mình và hòa nhập vào xã hội. Coi đại chúng là mình, coi mình trên đại chúng là bị đọa. Một người lãnh đạo quan tâm đến sự sống của người dưới là sự sống của mình thì được người tôn lên. Đó là vị trí thực. Tự coi mình trên thì sẽ bị người hạ xuống. Vua theo Phật, bỏ U Lâu Tần Loa Ca Diếp thì ông tức giận. Tôi làm đạo với các hòa thượng cũng cân nhắc ý này. Xem tăng ni kính trọng các vị khác thì mình có tức không? Tức là đọa. Nếu sanh tâm tùy hỷ, mừng cho người là biết có tâm đạo. Phật cũng biết U Lâu Tần Loa Ca Diếp ganh tức, nên Ngài khởi lòng thương xót. Chúng ta phải học Đức Phật tánh này. Đối với người ganh tức phá hại, mình phải khởi tâm thương xót, nếu không là đã lệch hướng tu. Phật dạy rằng, người chống đối thì ta phải tìm hiểu lý do. Phật biết ông quốc sư này mất quyền lợi, nghĩ Phật đoạt mất, nên buồn giận thì Phật đến an ủi ông. Phật nói rằng, vua cúng Trúc Lâm, nhưng Ngài tu hành, làm sa môn, không quản lý tài sản vật chất, nên ông cứ đưa tu sĩ của ông vào đó ở và quản lý. Ông thấy Phật cư xử quá cao thượng như vậy thì xấu hổ, nên lại Phật xin làm đệ tử Ngài, và 500 đệ tử của ông cũng làm đệ tử Phật. Hai người em là Già Gia Ca Diếp và Na Đề Ca Diếp cũng đưa 500 đệ tử theo Phật. Rõ ràng Phật không cần mà có tất cả. U Lâu Tần Loa Ca Diếp rất cần nhưng không được. Chúng ta tu hành nghiệm lại xem mình theo Phật thực sự hay không. Nhiều khi nghĩ mình tu theo Phật nhưng tâm đã rơi vào phàm phu thì chỉ còn hình thức thầy tu, sẵn sàng tranh giành nhau từng tấc đất, từng tín đồ. Nếu Phật không thương xót U Lâu Tần Loa Ca Diếp và về Trúc Lâm ở thì sẽ trở thành đối nghịch với ông. Nhưng Phật cho ông này về ở khu vườn tốt đẹp ấy thì Ngài có thêm 1.000 đệ tử và một người quản lý giỏi. Một hành động đơn sơ trong khoảnh khắc mà tấm lòng đại từ bi của Phật đã cảm hóa được nhiều người. Thiết nghĩ bước theo dấu chân Phật phải học tấm gương của Phật và thánh đệ tử để xây dựng đạo hạnh cho mình. Cầu nguyện chư Phật gia hộ cho thiền đường đại chúng sống đúng tinh thần Phật dạy để trang nghiêm giáo hội, làm an lạc cho mọi người. Bài giảng tại Trường Hạ, chùa Thanh Long, tỉnh Bình Phước, ngày 30 tháng 6 năm 2003, nhân chuyến viếng thăm của Hòa Thượng trưởng ban Hoằng Pháp đến 7 tỉnh miền Tây Nguyên, nhân mùa an cư, Phật lịch 2547.